Khi chúng ta tin chắc là trọn đời sống của chúng ta nằm trong cánh tay quyền năng của Chúa và nằm trong cái tình yêu thương của Chúa, qua bài hát nguyện lòng không quên ơn Chúa yêu dịu kỳ.
Cho đến câu 12 mà chúng ta đã nghe người dẫn chương trình thờ phượng vừa mới đọc qua. Hôm nay chúng ta sẽ học bài học với chủ đề ơn Chúa trọn đời. Bài học được chia ra làm 3 phần chính. Phần thứ nhất, vua David kinh nghiệm thế nào về ơn của Chúa ban cho chính đời sống ông. Phần thứ hai, nếu Đức Chúa Trời xây mặt với quý ông bà, chị em và tôi, thì chúng ta sẽ làm gì? Phần thứ ba, chúng ta sẽ trình dâng điều gì trong đời sống của mình lên cho Chúa trong mùa thương khó phục sinh sắp đến đây? Và chúng ta đi đến phần kết luận. Kính thưa Hội Thánh, với bài học hôm nay chúng ta sẽ học cái câu gốc ở trong Thi Thiên thứ 30 câu 5. Vì sự giận của Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có đến trọn trọn đời. Cho nên tôi xin thưa với hội thánh, với chủ đề ơn Chúa trọn đời, không phải Chúa chúc ơn cho quý vị một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng hay một năm, nhưng Chúa giúp ơn cho quý vị và tôi đến cả trọn đời. Quý vị, tôi năm nay sắp bước qua 70 tuổi và tôi tin Chúa. Hồi lúc mẹ tôi dẫn tôi đến nhà thờ khoảng tôi 8 tuổi, và từ dạo đó không tuần lễ nào tôi vắng trong nhà thờ. Và đến 70 tuổi có thể nói rằng ông Mô-sê nói như thế nào quý vị? Tuổi tác chúng tôi đếm được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, phải không quý ông bà chị em? Nhưng mà tôi cảm nhận một điều, ơn của Ngài đối với tôi đến trọn đời. Nếu Chúa dùng cuộc đời của tôi còn 5-10 năm nữa để sống trên trần gian này, để phục vụ Chúa, tôi sẽ cảm thấy rằng rất là thỏa lòng. Thưa quý vị, mỗi việc làm, mỗi lời nói, mỗi hành động của chúng ta sẽ đối diện với Chúa. Và xin quý vị đừng bao giờ chểnh mảng. Hôm nay chúng ta sẽ học về đề tài ơn Chúa trọn đời mà vua David đã trải nghiệm trong cuộc đời của ông. Trong cái thời điểm Thi Thiên thứ 30 này, David đã viết lên để nói lên rằng ông có một cái sự đau bệnh rất là nặng, có thể nói không vượt qua. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã thương xót ông, đã chữa lành cho ông. Thi Thiên 30 này do vua David đã sáng tác. Và chúng ta thấy người dẫn chương trình đọc: vì David đã cảm tạ Đức Giê-hô-va, Ngài đã cứu cho ông khỏi chết. Cho nên chúng ta thấy câu thứ nhất, David nói gì? Hỡi Đức Giê-hô-va, con tôn trọng Ngài vì Ngài nâng con lên, không cho phép kẻ thù nghịch vui mừng vì cớ con. Câu thứ hai, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con ơi, con kêu cầu cùng Chúa và Chúa chữa lành cho con. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã đem linh hồn con khỏi âm phủ, gìn giữ mạng sống con, hầu con không xuống cái quyệt. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy hát ngợi khen Ngài, hãy cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài. David bị một cái cơn đau rất là nặng, và ông vẫn kêu cầu Chúa. Và ông đã thưa với Chúa: Chúa ơi, trước mặt kẻ thù nghịch, Chúa cũng binh vực, Chúa không để cho con phải bị hổ thẹn, Chúa không để cho con phải sờn lòng, bởi con đến với Ngài, bởi con cầu khẩn Chúa. Và chúng ta thấy điều gì ở đây? Ông cũng kêu gọi các thánh đồ hãy cùng nhau tôn cao danh của Chúa, chúc tụng danh của Ngài cùng với ông. Và chúng ta nên nhớ, Đức Chúa Trời cho phép hoạn nạn xảy ra trong cuộc đời của vua David thì Ngài cũng sẽ cho phép hoạn nạn xảy ra trong cuộc đời của quý ông bà, anh chị em và tôi. Nhưng ở trong Kinh Thánh, bài học hôm nay, lời của vua David đã nói thế nào quý vị? Chúng ta đừng nên sờn lòng, mà hãy đến với Chúa. Mỗi khi hoạn nạn càng nhiều chừng nào, thử thách trăm về chừng nào, thì thưa quý ông bà chị em, hãy đến với Ngài, hãy nắm lấy chân Ngài. Tôi nhớ một lần một đầy tớ Chúa đến hội thánh chúng tôi để mà giảng bồi linh, thì ông dùng cái từ ở miền quê ấy, nôm na đó, là ông nói: quý vị ơi, quý con cái Chúa, hãy ôm chân Chúa, hãy nắm lấy Chúa, đeo Chúa như là Sam mà đã đeo một người leo xuống cái dòng sông hay là cái mương để mà xúc tìm những con sò, con hến, con cá nhỏ đó. Ông bảo như vậy quý vị, Nói nôm na như vậy để cho con cái Chúa ở miền quê thấy được rằng tình yêu của Chúa và dân sự của Ngài. Chúng ta đừng nên lơi và bỏ qua những khi chúng ta ở trong sự hanh thông hay là hoạn nạn. Vì lời của Chúa trong Côrintô, lời của Chúa đã phán như thế này. Thưa quý vị, Chúa đã phán cho chúng ta thấy được rằng lời của Ngài thật là có giá trị trong mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta mở ra ở trong Côrintô. Côrintô thứ nhất, đoạn 10, câu 13. Mời một người mở Côrintô thứ nhất, đoạn 10, câu 13. Có ai mở được xin đọc giùm tôi ở trong cái câu này? Dạ, cảm ơn chị Tiên đã giúp giùm cái câu kinh thánh này. Chúng ta thấy rất là rõ ràng. Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm về tình yêu của Chúa. Sứ đồ Phao-lô, tên thật của ông là Sao-lơ, đã bắt bớ công việc Chúa, đã cùng hiệp tác với dân sự lúc bấy giờ để ném đá Ê-tiên cho đến chết. Mà ông đã trải nghiệm cái điều này và ông đã viết cho hội thánh Côrintô để khuyên con cái Chúa ở trong sự hoạn nạn bắt bớ. Và đây là một cái lời khuyên rất là chân thật để khích lệ tinh thần của dân sự Chúa ở tại hội thánh Côrintô trong cái thời kỳ gặp hoạn nạn bắt bớ. Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Tuần rồi quý vị thấy sao giờ mục sư chia sẻ, chúng ta nghe cô Bế, người Đắk Lắk. Cô đã qua đây chắc cũng khoảng hơn 2 năm. Và cái lời làm chứng của cô, từng hồi từng lúc, tôi say sưa để nghe, và trong lòng rất là cảm động. Tôi chưa biết cái gì xảy ra kết thúc. Tôi nghĩ rằng cô kêu cầu Chúa bằng cách gọi điện cho ông bà mục sư tại đây để cùng cầu nguyện cho đứa cháu cô bị chó cắn trong bàn tay. Nhưng rồi cái lời kết thúc không phải là cái ý tưởng của tôi suy nghĩ, mà Chúa phán rằng ý tưởng của ta không phải là ý tưởng của các ngươi. Lời kết thúc là cháu của cô về với Chúa. Tôi nhìn thấy cô hôm nay rất là sốt về phần thể xác vật lý. Cô gầy đi, xanh xao. Một cái nỗi đau trong lòng của người cô với cháu mình ở tại Việt Nam. Và quý vị biết, cô khẩn cầu Chúa. Và cô đã kể lại những anh chị của cô, những người thân của cô ở tại buôn làng bên đó rất là yêu kính Chúa. Thì chúng ta có khi nào ngồi hỏi rằng, Chúa ơi, tại sao cô kêu cầu tôi tới Chúa, cô kêu cầu mọi người cầu nguyện mà Chúa lại để cho người cháu của cô về với Chúa không? Quý vị có đem cái lời trách móc không? Tôi thì đã trải nghiệm những cái điều đó ở trong cuộc đời tôi. Nên tôi cúi đầu dâng lời tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã phán với chúng ta rằng kỳ mạng của các con ở trong tay của ta. Và Chúa đã định cho mỗi người tất cả. Không phải chúng ta muốn sống cho đến 100, 200 tuổi là được. Nhưng Chúa đã định cho mỗi người chúng ta, nhưng mà Chúa muốn mỗi người chúng ta sống như thế nào? Như là ngày hôm nay kết thúc cuộc đời của chúng ta để làm cho danh Chúa cả sáng. Hãy xét lại lòng mình đi quý ông bà anh chị em ơi. Xin lời Chúa tôi luyện cuộc đời của quý ông bà anh chị em và chính tôi, để rồi chúng ta không để cái xác thịt, cái bản ngã này nổi loạn nữa, mà hãy để Chúa Ngài nắm giữ và Ngài tái tạo con người chúng ta, để chúng ta sẽ trở nên giống như hình ảnh của Đấng Christ. Và chúng ta sẽ có những mỹ đức của Ngài mà Chúa đã dạy dỗ chúng ta ở trong thư Galati đoạn 5 câu 22. Những bông trái của Chúa Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đó là những mỹ đức mà Chúa đã có và Ngài muốn truyền qua mỗi quý vị và tôi bằng những lời rao giảng của các tôi tớ Chúa, quản nhiệm hội thánh, những đầy tớ Chúa như là những nhà truyền giáo. Để rồi quý vị và tôi sẽ được Chúa tôi luyện trở nên những viên ngọc lưu ly ở trong nhà Chúa và làm cho danh Ngài được tôn cao. Chúng ta trở lại phần Kinh Thánh hôm nay. Ở trong Thi Thiên thứ 30, chúng ta thấy gì? Cái câu gốc mà tôi đã cậy ơn Chúa để nêu lên. Vì sự giận của Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có đến bao giờ quý vị? Đến trọn đời. Khi đọc đi, đọc lại cái câu Kinh Thánh này, tôi cảm động quá quý vị, rơi nước mắt. Chúa giận mình làm lỗi nhiều quá, mà Chúa chỉ giận trong một lúc thôi. Nhưng ơn của Chúa đối với mỗi người chúng ta đến trọn cuộc đời. Đôi lúc tôi xét lại chính mình, không xứng đáng gì ở trước mặt Chúa. Nhưng Chúa ơi, Ngài còn thương con. Con cũng đã trải qua những cái điều giống như là cái điều mà cô bé làm chứng hồi tuần rồi. Những người thân qua đi, nhà tôi cũng qua đi, đang lúc hầu vị Chúa. Cháu tôi cũng qua đi trong lúc 16 tuổi. Và những diễn biến sẽ xảy tới trong cuộc đời chúng ta nữa, không thể nào lường trước được. Nhưng chúng ta nhớ lại câu Kinh Thánh mà sứ đồ Phaolô đã viết cho hội thánh Côrintô, sách Côrintô thứ nhất, đoạn 10, câu 13. Trong mọi sự hoạn nạn, Chúa sẽ mở đường cho quý ông bà, anh chị em và tôi sẽ ra khỏi. Và chúng ta không có phải chịu quá sức mình đâu. Cho nên có lời của một tiên tri đã nói như thế này: chúng ta nên nhớ Chúa không đẩy quý vị và tôi vào hoạn nạn, nhưng Ngài chuẩn bị cho quý vị và tôi những điều lớn lao đang đến với chúng ta. Và sẽ luôn luôn Ngài có những ơn lành được giấu ở phía sau sự hoạn nạn đó. Phải không quý vị? Từ những sự hoạn nạn này đến những sự hoạn nạn khác Chúa cho xảy ra trong cuộc đời quý vị và tôi, như là cuộc đời của vua David. Nhưng Chúa đã phán một điều: Ngài sẽ ban cho chúng ta những điều phước hạnh tốt đẹp được Chúa giấu ở phía sau sự hoạn nạn mà Chúa cho phép xảy ra trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Nhưng Kinh Thánh báo cho chúng ta biết rằng chớ có nên kiêu ngạo, chớ có nên dựa vào Chúa, Ngài thương xót chúng ta đến trọn đời rồi tỏ ra kiêu ngạo quý vị. Lời của vua David đã nói như thế này. Hồi nãy cái bản mới dịch mới đó, cô Thương đã đọc đó, tôi nghe rất là hay và ý nghĩa chính xác. Tôi đọc ở đây cái bản truyền thống. Còn tôi, trong lúc may mắn, tôi có nói rằng tôi chẳng hề bị rúng động. Vua David đã nói câu này. Và câu này Chúa không đẹp lòng. Trong lúc cuộc đời của quý ông bà anh chị em đang lên hương, đang ở cái tuổi mà chúng ta có thể nói là khấp khởi trong cái sự làm ăn, và chúng ta bắt đầu xa lìa Chúa, chúng ta bắt đầu dỗ ngực xưng tên, chúng ta bắt đầu kiêu căng, chúng ta bắt đầu coi mọi người xung quanh không còn có sự tôn trọng nữa, mà chúng ta lại nói rằng tôi không hề rúng động, điều đó tôi làm, điều này tôi làm, điều kia chính tôi làm. Và chúng ta còn có thể chỉ trích người này, chỉ trích người nọ, chỉ trích người kia, những này, những nọ, những kia, để làm cho người ta trùng lòng, dừng chân, không còn tinh thần để phục vụ Chúa nữa. Ngay cả bản thân chúng ta kiêu ngạo, thì lời của Chúa đã phán như thế nào thưa quý ông bà chị em? Sự kiêu ngạo đi trước thì sự gì sẽ theo sau? Bại hoại sẽ theo sau. Thưa quý ông bà chị em, cuộc đời của quý ông bà chị em và tôi sẽ có những lúc hanh thông, hưng thịnh. Nhưng rồi nếu chúng ta không biết khiêm nhường, hạ mình, kính sợ Chúa, trao mọi điều trong đời sống mình cho Ngài, chắc chắn chúng ta sẽ có những lúc Chúa xây lưng với chúng ta. Như trong bài học hôm nay, vua David cũng đã bị Chúa xây lưng trong cái lời kiêu ngạo của ông. Thi Thiên thứ 30 đã mô tả một cách rất là rõ ràng. Và thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà Chúa đã thấy cái lời của vua David nói rằng tôi có nhiều sự may mắn, tôi có một cái cuộc đời được Chúa yêu, cho nên tôi sẽ không bao giờ bị rúng động, thì lúc bấy giờ vua David sẽ có một cái sự hoạn nạn lớn xảy ra trong cuộc đời của ông trong câu 6. Và sau đó Đức Chúa Trời đã làm cho ông bị rúng động, như là hiện tại bây giờ Đức Chúa Trời đã làm cho thế giới này bị rúng động. Tôi dám nói điều đó. Ngày hôm qua tôi mở máy lên và tôi thấy mục sư Đoàn Ngọc Ẩn, ông đưa lên một cái thông báo cho những người đi du lịch. Và ông nói cái chuyến du lịch này sẽ dừng lại vì có ít nhất 3 nước đã hợp tác với nước Nga để đánh Ukraine. Cho nên cái chuyến du lịch này, xin lỗi với những người đã đăng ký và phải dừng lại. Quý vị nghe, đó là một những tin tức nhỏ. Xin lỗi Hội Thánh, không phải tôi đưa chính trị vào trong việc học lời Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy thế giới ngày nay, đói kém, dịch bệnh, chiến tranh và những động đất, những đau thương xảy ra mỗi ngày. Đồng loại của chúng ta ở trong chiến tranh vì bom đạn mà ngã gục, mà chết, để lại những người thân yêu, như là quê hương Việt Nam chúng ta. Ngày xưa chúng ta ở trong tình trạng đó. Và thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta hãy nhìn lại. Chúng ta được ngồi trong ngôi nhà thờ này một cách ấm áp, để được học lời Chúa, để được ca ngợi Ngài, là một điều rất là may mắn, phước hạnh mà Chúa đã dành cho mỗi cuộc đời chúng ta. Đừng chểnh mảng thưa quý vị, đừng giỡn ngươi và đừng có những cái lời kiêu ngạo, vì điều đó sẽ có lúc Chúa Ngài ở trên cao, Ngài nhìn xuống thấy mỗi tấm lòng chúng ta, Ngài sẽ xây lưng với quý vị và tôi, thì sẽ không có thuốc chữa quý vị ơi. Chúa xây lưng rồi thì chúng ta sẽ vô phương. Nhưng chúng ta thấy ở đây một điều thật là phước hạnh, là vua David đã thấy được những điều mà Chúa làm cho ông rúng động. Ngài đã giấu mặt Ngài và cất cái phước lành khỏi ông, và ông không còn cảm thấy sự an toàn cho chính bản thân mình, và ông không còn tự tin về cái con người xác thịt, cái con người thuộc về vật lý này nữa. Và chính ông phải nhìn nhận lại, Chúa ơi, con quá bất toàn, con đã kiêu căng. Những khi mà con thấy dựa vào Chúa, rồi con thấy được những mọi điều mà Chúa ban cho nên bây giờ con có những lời là tôi không hề rúng động. Những điều này Chúa đã thấy tận tấm lòng con, chứ không phải con nhờ cậy Chúa. Cho nên Ngài đã xây lưng với con, và con quá đau đớn, con quá buồn rầu. Và vua David đã khẩn cầu cùng Đức Giê-hô-va. Quý vị thấy, một điều tuyệt vời là David biết ăn năn. David biết đến với Chúa, biết quỳ dưới chân Chúa, biết ôm lấy chân Ngài, khóc lóc khẩn cầu và xin Chúa tha thứ cho con. Quý vị nhớ tuần rồi và tuần trước nữa, mục sư quản nhiệm đã chia sẻ về đồng bạc bị mất của người đàn bà. Bà có 10 đồng, bị mất 1 đồng, và bà đốt đèn, bà quét dọn, bà quét từ hốc, từ hang, để tìm được cái đồng bạc đó. Và được đủ rồi, bà mừng quá, mời các bạn đến để cùng vui, chia sẻ niềm vui với bà. Rồi tuần rồi chúng ta học về của cha là của con, về người con trai đã bỏ nhà để đi hoang, để tiêu xài những tài sản của cha dành dụm chia cho mình. Và người cha này tuyệt vời. Tôi học, tôi theo nhà tôi để phục vụ Chúa mấy mươi năm tại Việt Nam, và qua đây thì được 10 năm. Và tôi đã đọc lời Chúa trong Tin Lành Luca đoạn 15 mà Chúa đã dùng tôi tới Chúa tại đây chia sẻ. Và trong tuần rồi, nói thật quý vị, cái hình ảnh mà người cha không có càm ràm, không oán trách, không dậm chân, không nạt nộ con, không biểu rằng đuổi nó đi, không kêu những đầy tớ hãy đuổi nó đi, bởi vì nó là một đứa con quan đàn, ta không khuyên dạy nó được. Không có một lời nào ở trong Tin Lành Luca, quý vị đọc và quý vị sẽ thấy. Và tôi tới Chúa đã chia sẻ lại cho quý vị và tôi. Trong tuần rồi, tôi ngồi suy gẫm tình yêu của người cha như vậy. Và tôi nhớ đến tình yêu của Chúa đối với tôi, quý vị. Cho nên tôi khi khóc với Chúa trong bài học này, tôi cũng thấy vua David, ông đã ăn năn, ông không còn để tâm lòng xác thịt của ông kiêu ngạo nữa, mà ông hạ mình, ông khiêm nhường, ông quỳ dưới chân Chúa, ông khóc: thưa Chúa, xin tha thứ cho con, bởi vì những bất toàn của đời sống con. Bởi vì khi Chúa xây lưng với con thì không có cứu cánh nào để cho con có thể được bình yên. Cho nên chúng ta trở lại, chúng ta thấy điều gì? Khi mà con người chúng ta không còn điều gì nữa trong cái cuộc sống này, như là người con đi hoang kia mà tuần rồi chúng ta được dẫn dải, khi trở về thì anh ta sao quý vị? Đói khát, quần áo rất tả tơi, thân thể của anh ta hôi hám vì không có chỗ để tắm rửa, và ngay cả thức ăn là vỏ đậu và cám của heo mà anh cũng không được ăn. Bởi vì tôi nghĩ chắc thời điểm đó là cái người mướn anh chăng đó, là cũng có những người họ làm việc xung quanh đó, họ canh chừng anh, và anh không được ăn, và anh đói. Và cái nhận thức của anh là giờ này cha của mình ở nhà, những đầy tớ cha đối đãi mà ngày xưa mình ở trong nhà mình thấy không có ai bị đói kém, không ai bị cha bạc đãi. Bây giờ mình phải đứng lên, mình trở về, mình ăn năn tội của mình với Chúa và với cha. Cái gì? Một thân thể rách rưới, hôi hám mà cha trông chờ hàng ngày. Quý vị thấy hình ảnh hồi tuần rồi chúng ta thấy, người cha chạy ra cái nhìn thấy đứa con. Và không phải ông làm việc tất bật, nhưng lúc nào lòng dạ và ánh mắt của ông cũng hướng về ngoài cửa để trông chờ đứa con trở về, ôm con vào lòng dù là hôi hám. Quý vị, quý vị ơi, quý vị và tôi có nào nghĩ rằng chúng ta lìa bỏ nhà của Chúa, chúng ta đi tìm một thần tượng khác để được phước không? Chúng ta sẽ không còn gì tất cả khi ma quỷ lột sạch chúng ta, và chúng ta sẽ trở về với thân thể hôi hám, với thân thể không còn gì nữa. Chúa vẫn vào lòng thương xót, Ngài sẽ ôm quý vị và tôi vào lòng, Ngài sẽ yêu thương, Ngài sẽ nói trong tay chúng ta: ta sẽ tha thứ cho con, và con hãy trở về, ta sẽ khôi phục lại địa vị của con. Xin Chúa giúp cho quý vị cũng như Ngài giúp cho vua David trong phần đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay, và cũng như chúng ta thấy cái hình ảnh mà Chúa dùng để làm một cái ẩn dụ ở trong Luca đoạn 15 về người con trai đi hoang. Thưa quý ông bà, anh chị em, vua David đã kết thúc Thi Thiên thứ 30 này với lời cảm tạ Chúa. Và ông còn mời những thánh đồ, những tôi tớ Chúa, những con cái Chúa hãy hòa lòng với ông mà cảm tạ Chúa vì sự giận của Ngài chỉ trong một lúc, nhưng ơn của Ngài có đến trọn cuộc đời. Xin Chúa cho lời của Chúa giúp đỡ và an ủi, khích lệ mỗi lòng quý ông bà, anh chị em và tôi. Và chúng ta thấy cơn giận của Chúa chóng qua và ơn Ngài thì còn lại đời đời. Những hoạn nạn sầu khổ có giúp cho quý ông bà, chị em và tôi đến với Chúa không? Lúc hanh thông đôi khi chúng ta quên Chúa, nhưng những lúc hoạn nạn sầu khổ, xin hãy đến với Chúa. Hãy hạ mình quý vị. Chúa sẽ ban cho chúng ta một tình thương vô bờ bến. Người cha trong xác thịt vật lý này yêu thương quý vị như thế, thì người cha thuộc linh ở trên trời, Ngài dựng nên chúng ta, Ngài ban cho chúng ta giống như hình ảnh của Ngài, thì Ngài sẽ thương yêu quý vị và tôi không có bờ bến nào mô tả được. Hãy nhớ lại đi quý vị, hãy ôn lại, để rồi chúng ta thấy sự hoạn nạn xảy ra trong cuộc đời mỗi quý vị và tôi, Chúa có giấu những điều phước hạnh để ban cho chúng ta khi chúng ta vượt qua trũng bóng chết đó. Và chúng ta sẽ đi đến kết thúc bài học hôm nay với một câu chuyện. Thưa quý ông bà, anh chị em, cách đây nhiều năm, có một bài hát bằng tiếng Anh rất nổi tiếng. Bài hát kể về một người tù suốt thời gian thụ án. Vợ của anh ta không hề thư từ hay thăm viếng anh ta gì cả, vì anh ta đã đối xử quá tàn tệ với vợ của mình trong những ngày anh còn được tự do. Và ngày mãn hạn tù sắp đến rồi, anh đã thật lòng hối cải, ăn năn. Nhưng anh hoang mang ở trong đầu óc và trong lòng mình, không biết người vợ của mình ở quê nhà có tha thứ và có đón nhận mình khi mình trở về mái ấm gia đình không. Vì thế anh viết một bức thư gửi về cho vợ. Trong những lời thư anh ăn năn và viết thêm như vậy: nếu em tha thứ cho anh những gì anh đã lầm lỡ và anh đã làm cho em đau khổ đến nỗi anh phải đi tù, và em ơi, hãy tha thứ cho anh đã nhận ra điều đó là sai quấy, và nếu em tha thứ thì khi anh trở về, xin em hãy cột một chiếc nơ màu vàng ở trên ngọn cây cổ thụ trước sân nhà. Khi anh về đi ngang qua, anh thấy chiếc nơ vàng đó, anh biết rằng em tha thứ cho anh. Còn nếu như anh đi ngang nhà mà không thấy chiếc nơ vàng trên cây cổ thụ, thì chắc có lẽ anh vĩnh viễn không trở về với gia đình nữa. Lúc bây giờ, mấy ngày sau, thì anh đã được tha ra khỏi tù. Ngày trở về đã đến. Khi anh bước chân lên chiếc xe khách và anh tâm sự với bác tài xế cũng như những người khách ở trên xe, anh kể cái câu chuyện của cuộc đời anh. Và anh cũng như những người khách rất là hồi hộp. Anh bảo với những người đó, với bác tài: khi đi ngang qua khúc nhà của tôi ra dấu hiệu cho bác tài, nếu thấy cái chiếc nơ màu vàng ở trên ngọn cây cổ thụ thì xin bác tài hãy dừng xe lại. Thì anh vừa kể chuyện xong thì bác tài thắng xe một cái kịch. Mọi người trên xe nhìn ở bên lề đường, trước cửa nhà có một cây cổ thụ, và mọi người vui vẻ vỗ tay hoan nghênh chúc mừng anh. Vì sao quý vị? Chẳng những trên cây cổ thụ đó không phải là một chiếc nơ màu vàng, mà đã đôm đầy những chiếc nơ màu vàng ở trên cây cổ thụ đó. Anh bước vào nhà với sự đón tiếp của vợ con một cách vui mừng. Thưa quý ông bà, anh chị em, cây cổ thụ trước sân của Đức Chúa Trời lúc nào cũng treo đầy những chiếc nơ màu vàng. Thưa quý ông bà, anh chị em, hãy tưởng tượng đi, Lúc nào trước sân nhà của Chúa cũng treo những chiếc nơ màu vàng. Màu vàng là tượng trưng cho sự tha thứ. Màu vàng là tượng trưng cho vua Chúa, ngôi đền đài. Và màu vàng cũng tượng trưng cho khung cảnh ở thiên đàng. Cho nên, ở trước sân nhà của Chúa, lúc nào cũng có những chiếc nơ màu vàng đó để đón tiếp mỗi chúng ta, để tượng trưng cho sự tha thứ lớn lao mà chính Đức Chúa Trời muốn dành cho quý vị và tôi. Hình ảnh người cha đêm ngày chờ sẵn trong ngóng đứa con trai hoang trở về trong Luca đoạn 15 là hình ảnh chân thật nhất về sự tha thứ của Đức Chúa Trời dành cho loài người bị hư mất. Thưa quý vị, chẳng một tội ác nào khủng khiếp đến nỗi mà Đức Chúa Trời không thể tha thứ. Hãy nhớ lại, phải ôn lại mỗi cuộc đời quý ông bà, chị em và tôi. Tôi đọc những cái quyển sách Hạt Cát khi xưa Tổng Liên Hội đã phân phối. Và tôi nhớ những con người nghiện ngập trong đó. Không phải người nam không. Và có những người phụ nữ nhà giàu đẹp, rất là xinh đẹp, họ cũng nghiện ngập. Nhưng khi Chúa đã dùng nhiều người tôi tớ Chúa, nhiều nhà truyền giáo bước đến những cái trại nghiện ngập đó làm chứng về quyền năng của Chúa, họ đã tiếp nhận Ngài và họ đã trở nên những người không phải tầm thường mà thế giới này khinh khi họ, mà họ đã trở thành những chứng nhân có hiệu quả cho Chúa, là những nhà truyền giáo cho Chúa. Những cặp vợ chồng nghiện ngập nhưng đã được Chúa cứu để trở nên những vị mục sư có hiệu quả cho Chúa. Họ đã đi đến những cái nơi, những cái làng mạc, những cái nơi mà có những trung tâm nghiện ngập để họ làm chứng về đời sống nghiện ngập của họ, đời sống quan du của họ. Để rồi đó là một bằng chứng sống để đưa dắt nhiều người nghiện ngập ở trong những cái trại đó trở lại với Chúa. Cho nên thưa quý vị, Chúa đã dùng những ẩn dụ trong Kinh Thánh thật là ý nghĩa với câu chuyện người con trai hoang đàn, với câu chuyện người đồng bạc bị mất của người đàn bà. Và Chúa muốn nói rằng tình thương của Ngài thật là bao la vĩ đại. Chúng ta hãy cúi đầu, hãy vâng phục Chúa. Vừa sáng hôm nay chúng tôi học trong lớp trường Chủ Nhật là về Chúa đã bảo chúng ta phải công bố sứ điệp của Ngài. Bằng gì quý vị? Bằng sự tha thứ. Hai chữ tha thứ quý vị và tôi nói dễ lắm, nhưng mà chưa chắc quý vị và tôi làm được. Nhưng Chúa đã làm điều đó trước để quý vị và tôi noi theo tình yêu của Ngài. Hãy tha thứ cho ông bà, anh chị em mình là những người đã lỡ làm tổn thương chúng ta, là những người vô tình hay cố ý. Chúng ta vẫn tha thứ vì Chúa đã tha thứ quý vị và tôi trước. Để rồi mỗi người chúng ta sẽ cùng nhau vui mừng mà nắm chặt tay nhau để tìm những linh hồn đang lạc mất. Không có một kẻ hở nào để làm cho ma quỷ xen vào, tấn công vào trong công việc của nhà Chúa. Hội thánh của Chúa sẽ được vui mừng hớn hở trong cái ngày của Chúa tái lâm. Ngài sẽ tuyên bố và tuyên đọc cái danh sách của Ngài, trong đó không thiếu bóng một quý ông bà chị em nào hết. Và tên của chúng ta sẽ được thiên sứ Ngài gọi chúng ta. Mỗi người chúng ta sẽ được vào nơi paradis, là nơi mà Chúa để dành cho mỗi con cái Chúa có lòng trung tín, biết tha thứ anh em mình, biết yêu thương và có lòng nhân từ như chính Chúa Ngài đã dạy dỗ chúng ta. Và cũng chẳng có một cái tội nhân nào bẩn thỉu đến như người con trai hoang đàn trở về, đến nỗi mà Ngài không thể làm cho tinh sạch được. Đúng không quý vị? Không có tội nhân nào mà Chúa, chúng ta bẩn thỉu, chúng ta hư mất, mà Ngài không thể làm cho chúng ta tinh sạch. Chúng ta chỉ biết trở về với Chúa, chúng ta biết ăn năn, biết cúi đầu: thưa Chúa, xin hãy tha thứ con. Chúa biết được lòng con, Chúa biết được con bất toàn, và xin Ngài hãy ôm con vào lòng truyền cho con sức sống của Ngài và dạy dỗ con, cảm hóa con, để con sẽ giống như chính Ngài. Thi Thiên thứ 86 câu 5, tôi xin đọc. Chúa ơi, Chúa là thiện, sẵn tha thứ cho con. Ngài ban sự nhân từ dư dật cho con và cho những người kêu cầu cùng Ngài. David đã thưa với Chúa như vậy. Thì tôi mong rằng chính quyền bà, chị em và tôi cũng sẽ kêu cầu Chúa như vậy. Chúa ơi, bị Ngài là thiện, Ngài sẽ tha thứ cho con. Và Ngài sẵn lòng tha thứ cho con và những ông bà, anh chị em của con nữa. Xin lời Chúa hôm nay, ơn Chúa đời đời sẽ đáp động trong lòng của quý ông bà, anh chị em và tôi, để chúng ta không kiêu ngạo, chúng ta không tự mãn, mà chúng ta hãy hạ mình trước mặt Chúa, để chúng ta được Chúa, Ngài xưng chúng ta ra trước mặt Cha chúng ta ở trên trời, trong ngày của Chúa trở lại tiếp rước hội thánh của Ngài. Amen.
Lòng ước mơ, từ đáy tim con xin dâng lên lòng ước mơ, làm theo thánh ý Chúa trên trời.
Lòng ước mơ.
Thank you.
Song I have to sing, be to